Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 388. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 17 tháng 1 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí. Xin xem phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Kệ tụng Thần Chủ Ngày bài thứ tư: Phật vũ pháp vũ vô biên lượng, năng lệnh kiến giả đại hoan hỷ, tối thắng thiện căn tòng thử sanh, như thị diệu quang tâm sở ngộ. Trong trường hàng chúng ta thấy hoa hương diệu quang chủ trú thần, pháp môn ngài đắc là khai phát vô biên chúng sanh thanh tịnh tính giải tâm. Nhìn từ pháp môn này, đó là giáo dục xã hội ngày nay nói là thuần túy từ giáo dục xã hội giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Trong bài tán tụng, rất rõ ràng, câu thứ nhất, Phật vũ pháp vũ, chữ vũ đầu đọc thanh khứ, đọc như chữ ngọc, nó là động từ, ý là rải xuống. Đây là tỷ dụ. Đức Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Trong kinh điển chúng ta thấy thân phận của Thần Chủ Ngày, mà câu đầu kệ tụng nói là Phật vũ pháp vũ vô biên lượng. Chúng ta biết ngay vị Thần Chủ Ngày này là Đức Phật ứng hóa, chính là nên lấy thân nào đắc độ, ngài hiện thân nấy. Đây là hiện thân phận Thần Chủ Ngày để giáo hóa tất cả chúng sanh. Năng lệnh kiến giải đại hoan hỷ, sự hoan hỷ của chúng sanh có được ngay từ nghe pháp. Nếu Phật không giảng kinh thuyết pháp, không thể giác ngộ chúng sanh, thì không sanh khởi được hỷ duyệt này. căn tánh chúng sanh khác nhau. Cho nên Phật tại thế giảng kinh thuyết pháp, chắc hẳn không phải nói một pháp môn, một bộ kinh luận, mà là tuyên giảng pháp môn vô lượng vô biên. Như hồi Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, các vị đều biết Phật giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Tất cả pháp đã nói suốt 49 năm đều thích hợp căn cơ của chúng sanh trên địa cầu này. Bao gồm pháp vận, một dạng 2000 năm của Đức Thế Tôn, chính là trong địa cầu này, căn tánh của hết thảy mọi chúng sanh ngay trong một dạng 2000 năm này. Phật đều nói được. Nếu không thích hợp với căn tánh của chúng sanh này, Phật chắc chắn không nói. Nói không có tác dụng. Pháp môn vô lượng vô biên, xem một dạng 2000 năm này, căn tánh chúng sanh địa cầu này khế hợp những pháp môn nào, Phật nên nói những pháp môn đó. Nguồn cơn là vậy, không phải Phật tùy tiện thuyết giảng. Phật nếu giảng tùy tiện thì hóa ra khế lý chẳng khế cư, Phật sẽ không nói chuyện đó. Điều này cũng có khai thị rất lớn cho chúng ta. Thứ nhất là Phật nói pháp môn nhiều vậy, pháp môn nào thích hợp với căn tánh của chính ta? Nếu các vị chọn đúng, chính là khế hợp căn tánh của bản thân các vị, sự tu học của các vị sẽ thuận buồm xuôi gió. Vì sao khế cư? Giống như bác sĩ chữa bệnh vậy, xem nguồn bệnh của các vị rất rõ ràng, phán đoán rất chính xác, cho thuốc thì bệnh khỏi. Nếu những pháp môn Đức Thế Tôn đã nói, chúng ta tu học có khó khăn là không khế cư. Đây chính là lời Phật nói không thích hợp với tôi, thích hợp với người khác. Chúng sanh chúng ta rất đông, bệnh hại của mỗi người mỗi khác. Mặc dù cùng một bác sĩ xem, nhưng bác sĩ đó kê đơn thuốc cho mỗi người khác nhau. Đơn thuốc của bác sĩ giống với kinh giáo mà Phật đã nói. Chúng ta phải minh bạch đạo lý này. Nếu hồi đó Phật tại thế, các vị gặp Phật, các vị thỉnh giáo với Ngài, Ngài nói riêng cho các vị, đó là khế cơ nhất, các vị liền được lợi ích. Điều này chúng ta thấy rất nhiều ví dụ trong kinh luận. Bộ kinh này Phật còn chưa giảng xong, giảng một nửa, thậm chí mới giảng một phần ba, trong thính chúng đã có khai ngộ. có chứng quả. Nguyên nhân gì? Khế cư. Bây giờ Đức Thế Tôn diệt độ rồi, cách chúng ta đã khá xa. Trong điển tịch Trung Hoa ghi chép đã hơn 3.000 năm. Chúng ta sống trong thời sau Phật diệt độ 3.000 năm. Chọn pháp môn không dễ. Kinh luận nhiều vậy bày trước mặt, muốn học hết mọi kiểu chắc chắn không làm nổi. Chúng ta không có thời gian nhiều thế, cũng không có trí tuệ lớn thế, không tiếp nhận nổi. Mà tùy tiện chọn một pháp môn chưa hẳn có hiệu quả. Cho nên chúng ta chọn lựa đối với pháp môn, tóm lại dùng thời gian tương đối dài để thưởng thức, cũng tức là đi thử nghiệm. Điều này cần thiết đấy. Thử xem đi, không được thì đổi mau, đừng miễn cưỡng. Nếu gặp thầy hay, thật sự có tín tâm đối với thầy, xin thầy quan sát căn tánh của ta, chọn lựa thay ta. Thầy thay ta chọn lựa rồi, ta vẫn phải thử nghiệm xem hợp với căn tánh mình hay không. Vì thầy chúng ta gần gũi, không phải là thánh nhân, thầy cũng là phàm phu. Thầy tu học thời gian lâu hơn chúng ta một chút, kinh nghiệm phong phú hơn chúng ta một chút. Quả thực đáng để chúng ta tham khảo học tập, nhưng cũng chưa hẳn hoàn toàn đáng tin cậy. Những điều này là chân thật, cho nên lựa chọn của thầy chúng ta nên thử nghiệm. Thử nghiệm nếu cảm thấy khó khăn, thì chúng ta đi thỉnh giáo lại, hoặc giả thỉnh giáo vị thầy khác. Đây là thái độ chính xác khi tu học Phật pháp hiện giờ. Nếu thực tại cảm thấy khốn khó, tín tâm không đủ với thầy, thì chúng ta tin tưởng lời Phật. Phật chỉ thị cho chúng ta một nguyên tắc, Kinh Đại Tập giảng, thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tưởng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Chúng ta hiện giờ đang ở thời kỳ mạt pháp. Đây là nguyên tắc y chiếu chỉ thị của Đức Phật. Chúng ta sanh trong thời kỳ mạt pháp, chúng ta bèn chọn lựa pháp môn tịnh độ. Tịnh độ thành tựu, chúng ta quan sát cho kỹ. Phật pháp lưu truyền trong 2-3 ngàn năm nay, lời Phật giảng là thật. Lịch sử đã chứng minh cho chúng ta quá khứ quả thật như thế. Như vậy cũng tăng trưởng tín tâm của chúng ta với Phật. Chúng ta chọn lựa pháp môn tịnh độ. Kinh điển của pháp môn tịnh độ thật là khá ít. Chúng ta chủ tu có 5 kinh 1 luận, tổng cộng cũng chỉ có 6 loại. Trong 6 loại này, lấy kinh Vô Lượng Thọ phân lượng lớn nhất. Nhưng so với kinh luận các tông khác vẫn ít hơn rất nhiều. Cho nên thích hợp với môi trường sống của người hiện đại. Phân lượng quá nhiều, không có thời gian để học tập. Nó phân lượng không nhiều. Huống chi 6 loại này không nhất định phải học tập toàn bộ. Chọn 1 loại, 2 loại trong 6 loại thôi. Quả nhiên có thể nhất môn thâm nhập, đều chắc chắn có thể thành tựu. Ví dụ này, tự cổ chí kim, chúng ta cũng xem rất nhiều. Cho nên nhất định phải có tín tâm. Chúng ta tu học trong Phật pháp sẽ có thành tựu. Người thời nay nói là có thành tích. Mỗi năm lý giải đối với kinh điển không giống nhau. Mỗi năm cảnh giới mình khế nhập khác nhau. Trong đó mới được pháp hỷ. Mới sanh trưởng trí tuệ. Tình hình tu học của chúng ta thời nay lại thế nào? Chúng ta mỗi ngày vẫn sanh phiền não. Vẫn mê hoặc điên đảo như xưa. Nghi lo trùng trùng. Không đạt được những thành tựu thù thắng đã nói trong kinh điển. Nguyên nhân ở đâu? Cần tìm ra nguyên nhân, tiêu trừ nguyên nhân này, chướng ngại học tập của chúng ta không có nữa. Những công phu này không thể không làm. Loại công phu này trong Kinh Hoa Nghiêm là pháp môn sám hối. Nguyện thứ tư của Đại Nguyện Phổ Hiền, mỗi ngày phải phản tỉnh, phải đi kiểm thảo, phải tìm ra tật xấu của mình ở đâu. Phải sửa lỗi làm lành, sửa đổi mỗi ngày. Đó là học vấn. Trong Phật Pháp gọi là công phu chân thật. Chúng ta phản tỉnh kiểm điểm tật xấu của chúng ta đi ra từ việc chưa nghiêm chỉnh y giáo phụng hành. Cả đời chúng ta mặc dù là học tập hàng ngày, nhưng thực tế ngoài thì dân, trong thì trái. Ngay cả ngoài dân trong trái cũng không làm được. Ngoài thì dân tức là ngoài mặt vẫn làm theo, chúng ta không làm theo dù ở ngoài mặt. Hay nói cách khác, sự học của chúng ta trật khớp với hành. Học là Phật Pháp, hành là phiền não, hai cái trở nên không liên can, làm sao có thành tựu được? Tại sao trở nên như thế? Tập khí phiền não của chúng ta không chịu sửa, không phải sửa không được, mà là không chịu sửa. Thật sự chịu sửa thì có lẽ nào sửa không được? Không chịu sửa thì không có cách gì rồi. Khởi tâm động niệm, xử sự tiếp đãi cứ tùy thuận theo phiền não vô thủy kiếp này. Các vị phát tâm để học Phật, trên thực tế là giữ thái độ hoài nghi với Phật Pháp. Tính tâm các vị lúc có lúc không. Nói các vị không có, các vị có vẻ cũng gượng tin. Nói các vị có, lời dạy của Phật một câu cũng không làm được. Đây là chỗ nguồn bệnh của chúng ta. Học Phật là tự ta học Phật, chẳng liên can đến người khác. Ngàn vạn đừng giấy ý nghĩ sai, người khác đều không làm theo, vậy tôi làm chi? Ý nghĩ này bất thiện. Ý nghĩ này là không chịu cầu tiến. Hủy hoại chính mình. Phật dạy ta, chứ không phải dạy họ. Ta phải học Phật, ta phải học Phật, hay nói cách khác, chắc chắn phải buông bỏ tri kiến của mình, phải buông bỏ tập khí phiền não của mình. Đời sống công tác thường ngày, đối người, đối sự, đối vật, đều phải tuân thủ lời dạy của Phật Đà. Đây là học Phật. Phật dạy cho ta tồn tâm thế nào? Chúng ta có làm theo hay không? Thập thiện là sơ học. Phật dạy chúng ta tồn tâm, vô tham, vô sân, vô si. Chúng ta có làm theo hay không? Không làm theo. Chúng ta mỗi ngày dụng tâm vẫn là dụng tham sân si. Phật dạy chúng ta nói gì? Kinh giảng Phật dạy cho chúng ta không nên nói láo, không nói hai lưỡi, không nói thô ác, không nói thêu dệt. Chúng ta có làm được không? Nói láo, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói thô ác là tập khí phiền não của chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay. Chúng ta vẫn tùy thuận tập khí phiền não, đây không gọi là học Phật. Những đạo lý này phải hiểu. Phật dạy chúng ta làm người ra sao? Phật dạy chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Đây là lời dạy cơ bản nhất, dạy về sơ học, dạy cách nhập môn. Chúng ta nhập môn từ đó. Nếu ngay cả mấy điều này cũng không làm được, chúng ta thực tế học Phật mà chưa nhập môn. Đại hoan hỷ làm sao có thể sanh ra? Đại hoan hỷ, các vị cần buông bỏ tập khí phiền não của mình, tùy thuận lời dạy của Phật Đà, chỉ ít phải làm được điều này. Phật dạy chúng ta tồn tâm ra sao, nói lời ra sao, làm người ra sao. Mười điều này phải làm được. Người khác không làm là chuyện của họ, không can gì đến ta. Tại sao họ không học Phật? Chắc chắn không được nói họ không học Phật, tôi lại cần học chi? Vậy là sai rồi. Thập thiện mặc dù là cơ sở, Nhưng phải biết vô thượng đạo được kiến lập từ cơ sở này. Phải không ngừng nâng cao lên từ cơ sở này. Làm tốt 10 điều này, có nhập Phật môn hay không? Vẫn chưa nhập Phật môn. Đây là con đường nhập Phật môn. Các vị đi đúng đường, nhưng các vị chưa vào cửa. Thật sự nhập môn, đó là chặn đứt phiền não kiến trong chiến tư phiền não. Vậy mới thật sự nhập môn nổi. Tâm hoan hỷ mới hiện tiền, pháp hỷ các vị mới thật sự đạt được. Các vị chưa đoạn kiến hoặc thì pháp hỷ đâu có. Nghe kinh nghe pháp sanh lòng hoan hỷ, đó không phải pháp hỷ. Kiến hoặc đoạn rồi, trong kinh Phật giảng chứng quả Tu Đà Hoàng, vậy mới nhập môn. Tiểu thừa là chứng quả Tu Đà Hoàng, đại thừa là Bồ Tát Sơ Tín Vị, như trong kinh Hoa Nghiêm đã giảng. Hoa Nghiêm giảng tổng cộng 51 ngôi. Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Ngôi thứ nhất trong 51 ngôi thứ là Sơ Tín Vị. Sơ Tín Vị của kinh Hoa Nghiêm đoạn hoặc ngang giới Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng, đều là đoạn 88 phẩm kiến hoặc. Tư hoặc chưa đoạn, mà kiến hoặc đoạn rồi. Hay nói cách khác, người ta mở trí tuệ, không xem thân này là mình nữa. Kiến hoặc này đoạn rồi, vẫn xem thân này là mình như cũ, là chưa đoạn kiến hoặc. Kiến hoặc đầu tiên là thân kiến. Thân kiến chính là chấp trước thân này là mình. Lục đạo chúng sanh đều là mê thân là mình. Mặc dù luân hồi trong lục đạo bỏ thân này nhận thân khác, mà thân kiến chẳng đoạn. Xả thân thọ thân chẳng tự tại, do nghiệp lực chi phối. Đây chính là số mạng mà người thường nói. Số mạng đến từ đâu? Nghiệp lực tạo nên. Tự làm tự chịu, nghiệp là tự mình tạo. Nghiệp thiện các vị tạo, mà chưa đoạn thân kiến, thì quả báo của nghiệp thiện này là phước đức. Nếu đoạn thân kiến rồi, các vị đoạn ác tu thiện, đó là công đức, không gọi là phước đức. Công đức, phước đức về sự tướng không khác biệt, đều là đoạn ác tu thiện, nhưng về dụng tâm, về quan niệm có sai khác. Một cái là chấp tướng, một cái không chấp tướng. Đoạn ác tu thiện không chấp tướng là công đức, chấp tướng chính là phước đức. Sai khác ở đây, chấp trước tướng đầu tiên chính là thân kiến. Các vị nghĩ xem, ái này không dễ đột phá. Đột phá mới nhập môn, chưa đột phá thì chưa nhập môn. Chưa nhập môn nào có đại hoan hỷ. Tối thắng thiện căn tổng thử sanh. Thiện căn thù thắng nhất là gì? Chúng ta hiện đang nói ngũ căn trong 37 đạo phẩm. Do đó có thể biết ngũ căn hôm nay ở đây chỉ bàn mà thôi, nói mà thôi. Có làm được chưa? Chưa. Ngay điều này chúng ta không có. Cho nên hy vọng mọi người cố gắng. Đòi hỏi mỗi cá nhân làm là điều không thể. Trước thời chúng tôi đang cầu học, lão sư hy vọng đối với đồng học là một chuyện, thành tựu lại là một chuyện. Kỳ vọng của lão sư đối với đồng học có tha thiết, nhưng mấy người đồng học có thể thực sự làm được, có thể trọn nguyện vọng của lão sư. Trọn nguyện vọng của lão sư là báo ơn thầy. Lão sư nguyện vọng gì? Lão sư hy vọng các vị thành tựu. Nếu các vị quả thành tựu là thật sự báo ơn thầy. Cho nên lão sư quyết không cần các vị toan hót ngài, cũng không cần các vị cúng dường ngài. Các vị có thể trọn nguyện vọng ngài chính là báo ân. Chúng ta báo ân Phật cũng là như thế. Phật có nguyện vọng gì với chúng ta? Hy vọng chúng ta sớm có ngày thành Phật. Cho nên chỉ cần chúng ta đi theo Phật đạo, con đường này đúng đắn, phương hướng đúng đắn, chắc chắn không lệch lạc. Đây chính là báo Phật ân. Nói đến chỗ này, chẳng đoạn tập khí phiền não thì được sao? Tịnh độ giảng, đới nghiệp giảng sanh. Câu nói này chúng ta cũng phải rõ ràng minh bạch, quyết định không thể hiểu sai. Tập khí phiền não tôi không đoạn cũng được, Nhưng trong kinh luận giảng rất rõ ràng, đối nghiệp chỉ mang nghiệp tập, không đới hiện hành. Căn phiền não các vị chưa đoạn, điều này có thể đới mang, hiện hành không thể đới mang. Hiện hành là phát tác. Phiền não tập khí của các vị phát tác, không đới thứ này đi được, điều này không thể. Chuyện này trong lúc then chốt chính là một người trong khoảng sát na xả báo. Chúng ta nói thế tục nói người chết khi đứt hơi, lúc này phiền não không khởi hiện hành thì đới nghiệp giáng sanh. Cho nên đới nghiệp giáng sanh ý nghĩa thật sự là nói điều này. Bình thường các vị có thể khởi phiền não chăng? Có thể. Bình thường phiền não tập khí chẳng đoạn, đến lúc lâm chung e cũng không đoạn nổi. Sợ là sợ điều này. Cho nên Phật tổ dạy chúng ta bình thường phải đoạn, phải khống chế. Sự khống chế này chính là phục phiền não. Bình thường khống chế hết mức, mục đích hy vọng ngay sát na lâm chung không khởi phiền não. Một sát na cuối cùng này bằng với đánh trận, bình thường bằng với huấn luyện, luyện binh thao luyện. Thao luyện không nghiêm túc thì khi đánh trận chắc chắn thua, chắc chắn bại trận. Cho nên thao luyện phải chăm chỉ. Bình thường chúng ta phải nghiêm chỉnh, khống chế hết mức phiền não tập khí của mình, không cho nó khởi hiện hành, nuôi thành một thói quen. Đến lúc lâm chung xả báo, phiền não chẳng khởi hiện hành, giảng sanh an toàn. Vậy mới là chắc ăn. Bình thường không chịu chăm chỉ nỗ lực làm công phu này, khi sắp lâm chung không chắc ăn gì cả. Ngay trong đời sống thường nhật của chúng ta thường thấy người giảng sanh, khi người bệnh nặng song thần trí vẫn sáng rõ, họ không có thể lực. Vào lúc đó hoàn toàn do người khác sắp đặt, không tự chủ được mình nữa. Lúc ấy thật sự đáng thương. Trong bệnh viện chúng tôi nhìn thấy người bệnh nặng, thấy rồi phải nghĩ đến tương lai, tôi cũng có ngày này, biết làm sao. Thấy người khác chịu đầy đọa, chịu khổ nạn này, chúng ta phải nghĩ ta sẽ có ngày đó hay không. Thật quá đáng sợ. Lúc này phiền não tập khí rất dễ khởi sanh. Tại sao các vị nhìn thấy hoàn cảnh mọi người và mọi sự đều không phải như ý mình? Ngày thường nếu không có công phu khá tu dưỡng thì rất lo sợ. Phương pháp ổn thỏa nhất là biết trước thời giờ, không có bệnh khổ, biết khi nào đi, khi đi không sanh bệnh, không chịu những đầy đọa này. Khi người đang đau bệnh, nói thành thật thì bác sĩ, y tá đều là ma chướng. Khi bà hàng quán trưởng ra đi, mấy ngày cuối cùng trong bệnh viện, bà yêu cầu con mình: mẹ không sợ chết, mẹ sợ hành hạ, các con đừng hành hạ mẹ nữa. Hành hạ gì? Ngày nào cũng chích kim, trên mình mấy nhiều vết kim châm, hành hạ quá đau khổ. Ngày nào con cũng cho bà uống thuốc, uống thuốc thật là hành hạ. Cho nên khi đó người xung quanh các vị đều là oan gia trái chủ, rất đáng sợ. Không có định công, không có phước báo lớn. Cửa ải này rất không dễ thông qua. Cho nên bà quán trưởng Lâm Chung, mỗi ngày tôi đến bệnh viện thăm bà, tôi cảm thấy bà đang hiện thân thuyết pháp với tôi. Cho tôi thật sự hiểu lời Phật giảng: tam khổ bát khổ, bệnh khổ tử khổ, chúng ta phải đề cao cảnh giác. Nhất định phải ngay trong một đời có thể miễn trừ hai loại khổ này. Có thể làm được hay không? Chúng ta thấy tự cổ chí kim có không ít người làm được. Tại sao họ có thể làm được còn ta không làm được? Ta phản tỉnh từ chỗ này, tìm cho ra nhân tố nào không làm được, thì tiêu trừ nhân tố đó đi, ta cũng có thể làm được. Mấy chục năm nay, đừng nói chỗ nào khác, chúng tôi sống tại Đài Loan. Đài Loan dùng đất nhỏ vậy, người niệm Phật đứng ra đi, ngồi ra đi, biết trước giờ chết, không có bệnh khổ. Tôi nhìn thấy, nghe nói qua, đó đều là thật. Cũng có hai mươi mấy người. Truyền thuyết chung chung còn nhiều hơn nữa. Vì sao những người này có thể làm được? Không có gì khác, chính là bình thường đã hạ công phu rồi, không tùy thuận tập khí phiền não của mình, tùy thuận lời dạy của Phật. Chúng ta chỉ cần có thể làm được điều này là được rồi. Tùy thuận lời Phật dạy, chắc chắn phải nhìn thấu, phải buông xuống. Nhìn thấu buông xuống, đoạn ác tu thiện. Đoạn ác là tiêu tai, là tiêu nghiệp chướng. Tu thiện là chứa phước, tích công lũy đức. Tiêu tai thì lâm chung không có chướng ngại. Phước báo hiển tiền thì tướng lành lâm chung thù thắng. Thế gian sự đây là thật, cái khác đều là giả. Đây là nói vì mình. Chính các vị có thể làm được chính là độ chúng sanh. Tại sao cho người khác xem họ giác ngộ? Họ biết mình nên qua ngày thế nào, nên xử sự tiếp đãi thế nào, tương lai cách ra đi thế nào. Họ rõ ràng minh bạch. Đây là thiện căn thù thắng nhất, sanh từ đây, một chút cũng không sai. Thiện căn thù thắng nhất quyết định sanh từ trong Phật pháp. Chúng ta chưa nghe Phật pháp, chưa tiếp xúc với Phật pháp, nào hiểu được những đạo lý này? Làm sao thấy rõ những chân tướng sự thật này? Phải biết hết thảy mọi công phu tu hành, lợi ích chân thật là tự mình đắc. Không liên quan đến chuyện người khác. Chúng ta tu tốt, để lại gương tốt cho người khác. Đây chính là lợi ích chúng sanh. Chúng ta làm không tốt, làm gương xấu cho người khác. Làm gương xấu là tổn hại chúng sanh. Quan hệ của ảnh hưởng này chúng ta không thể không biết. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta biết đều có ảnh hưởng đối với chúng sanh, đối với xã hội, đối với thế gian này. Ảnh hưởng không phải tốt thì là xấu. Ảnh hưởng tốt, các vị làm được công đức. Ảnh hưởng xấu, các vị gây tội nghiệp. Do đó ta biết hành vi, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta không thể không kiểm điểm. người có học vấn, người làm công phu thời xưa, mỗi ngày kiểm điểm nghiêm túc, dùng phương pháp kiểu công tội. Từ thời Nam Tống trở về sau cho đến triều Thanh, rất nhiều người dùng phương pháp này. Người xuất gia cũng có dùng phương pháp này. Tự tri lục của Liên Trì Đại Sư, tự tri lục chính là kiểu công tội. Người xuất gia cũng dùng phương pháp này. Phương pháp này mặc dù vô cùng vụng về, đó là thật, nhưng nó rất hữu hiệu. Và tới chúng ra tay làm thành thật, dùng điều này để kiểm điểm, để phản tỉnh. Chúng tôi thời nay không dùng, nhưng chính chúng tôi cũng định một phép giữ. Phép giữ của đồng tu học hội Tịnh Tông. Chúng tôi noi theo năm khoa mục tu hành, phần sau là lời dạy trong tiết lục kinh Vô Lượng Thọ. Tổng cộng có 62 câu. Chỉ ít mỗi ngày chúng tôi phải dùng điều đó để phản tỉnh, để kiểm thảo, đối sánh. Những lời Phật dạy này chúng ta làm được hay không? Kinh Phá Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc nhắm vào căn bệnh chung của chúng sanh chúng ta thời mạt pháp hiện tiền mà nói, vô cùng quan trọng. Nhân thiện chắc chắn có báo thiện, nhân ác chắc chắn có báo ác. Nhân quả báo ứng mảy may không sai. Chúng tôi cũng tiết lục 40 mấy câu, ngày ngày phải xem, ngày ngày phải phản tỉnh, ngày ngày phải sửa lỗi. Đạo tâm chúng ta mới có căn, mới có tăng trưởng. Sanh trong xã hội này, sức mạnh của ngũ dục lục trần cám dỗ bên ngoài quá lớn mạnh. Một ngày không phản tỉnh thì sẽ đọa lạc. Do vậy khiến chúng tôi nghĩ khi Đức Thế Tôn còn tại thế dạy dỗ học trò xuất gia, tụng giới nửa tháng, cũng tức là họ phản tỉnh một lần có thể giữ gìn nửa tháng. Rất khó hiếm. Ngày nay ngày ngày phải phản tỉnh. Cổ nhân Trung Hoa thường nói, 3 ngày không đọc sách thánh hiền, bộ mặt toàn là sai quấy. Họ chính là phản tỉnh một lần có thể giữ 3 ngày. Xã hội thời nay sức mạnh cám dỗ quá lớn, tôi thấy 3 ngày giữ còn không nổi. Ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày chăm chỉ nỗ lực làm công phu, đạo nghiệp chúng ta mới có thể thành tựu. Được rồi, bài kệ này